Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 3, 2009. Xin quý vị đón nghe tựa đề bài giảng là Sứ mạng qua những truyền đạo đơn, do ông Robert Corini sẽ chia sẻ. Với tựa đề này là được trích trong sách 2 các vua đoạn 22, nói về vua Josiah đã trị vì và kêu gọi mọi người vào đền thờ để tìm những sách luật. Họ tìm được và họ đã dùng những lời đó để truyền bá qua những truyền đạo đơn. Xin mời quý vị đón nghe bài giảng này.
The king sends the high priest into the temple to figure out how much gold there is there.
Tới đây là Chúa đã sai thầy tế lễ để vô xem thử có những gì mà cần thiết, giống như là đồ đạc để có thể xây cắt lại.
And the high priest Hilkiah goes in to the temple to do what the king sent him.
Và thầy tế lễ đã vào đó giống như là vua đã truyền đạt, truyền dạy.
And he finds something interesting.
Và khám phá những gì rất đặc biệt ở đây.
He finds the book of the law.
Và khám phá đây là sách luật của Đức Chúa Trời.
Let's read what it says.
Chúng ta hãy xem câu số 8 đây.
And Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord.
Và thầy tế lễ thượng phẩm Hilkiah nói với thư ký Shaphan rằng, tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va.
And Hilkiah gave the book to Shaphan and he read it.
Hilkiah trao quyển sách đó cho Shaphan và người đọc nó.
And Shaphan the scribe came to the king in verse 9 and brought the king word again and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house and delivered it to the hand of them that do the work that have oversight of the house of the Lord.
Và câu số 9 rằng đoạn thư ký Shaphan đến tìm vua thuật lại điều này mà rằng, các tôi tới vua đã đóng bạc tìm đặng trong đền thờ và đã giao nơi tay các người lo coi công việc đền của Đức Giê-hô-va.
And Shaphan the scribe showed it to the king, saying, Hilkiah the priest has delivered me a book. And Shaphan read it before the king.
Và thư ký Shaphan lại nói rằng, thầy tế lễ thượng phẩm bên kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Shaphan đọc sách đó trước mặt vua.
And verse 11 says, and it came to pass when the king heard the words of the book of the law that he rent his clothes.
Và vua mới nghe lời luật pháp đó liền xé quần áo mình, rồi sau đó truyền ra đọc sách luật pháp đó.
So here we see that they go in to get the money so that they can pay the people that are doing the work and that are overseeing the work on the temple.
Cho nên khi mà vào đó là lấy những tiền của bạc để trả lương cho những người làm công để xây lại đền thánh của Chúa.
And they find the book of the law.
Và khám phá ra cái sách của luật của Đức Chúa Trời.
And the high priest gives it to the scribe and says, "Look what I found. Read this."
Và đưa những cái người đọc sách luật đó, nó nói, "Ô, tôi ta khám phá được điều này, hãy đọc đi."
And he reads it and then he goes to the king.
Mà khi đọc được rồi xong bắt đầu đến cùng với vua.
And the king reads it and it has a great effect on him.
Và khi mà đọc rồi nó ảnh hưởng đến ông vị vua đặc biệt như thế.
The first reason why Satan hates literature evangelism.
Điều đầu tiên mà Satan không thích những người đi ra phát triển đơn là điều gì?
Is that literature long outlasts those who write or share it.
Vì vấn đề những lời trong viết những cái tờ đơn này là lúc nào nó cũng kéo dài hơn là những người đã đi chia sẻ hoặc là viết những lời văn này.
Even though this book was written many years before,
tuy rằng sách này đã viết rất nhiều năm về trước,
it made its way down to the king Josiah.
Nhưng mà đã đến tai của vị vua Josiah.
Okay, so that's the first reason. Reason number two.
Và cái mục tiêu thứ hai mà chúng ta đã khám phá đây
is that literature reaches otherwise closed hearts.
Và được truyền ra cho những người tấm lòng mà đã đóng lại. Khi họ nghe giảng mà họ đọc họ nghe được lời của Chúa.
Imagine if the high priest was to go to the king.
Quý vị nghĩ rằng nếu mà ông thầy tế lễ này đến cùng với vua như thế nào?
And tell him the things that the book of the law said in it.
Và nói rõ ràng là sách này nói về luật của Chúa.
He probably wouldn't have gotten very far.
Và chắc chắn là không có đi xa, ông vị vua chắc không thích.
It says in Publishing Ministry page 397.
Ở trong cuốn sách mà nói về vấn đề mà in ấn trang 397.
We'll just summarize it. That's a different quote.
Với chúng ta tóm lược cái tư tưởng này.
It says that people will receive the literature.
Những người đã nhận được những truyền đạo đơn này.
And they'll read what it says.
Họ sẽ đọc những gì đã viết trong đây.
And they'll be mad at it.
Và họ sẽ giận.
And they'll throw it from them in being in anger.
Và có thể họ quăng vào một cái nơi nào đó vì họ nóng giận.
But because it doesn't retaliate at them like a person would.
Nhưng mà không có được giống như một người khác cãi cọ họ gì nữa.
They go and they pick it up and read it again.
Và họ ra, họ lấy lại nữa, họ muốn đọc lại cái tư tưởng như thế nào, làm sao mà tại sao làm cho họ nóng giận.
And even though what it says isn't welcome to them,
tuy rằng những cái lời đó nó không có ngọt ngào cùng với những người đọc,
it begins to make an impression on their heart.
Nhưng mà hình như đặt sâu vào cái lòng, trong lòng của họ cái tư tưởng đó.
And if a living person had spoken as directly,
nếu mà cái người mà đứng trước mặt mà giảng đạo cho họ nghe đó,
the people would not have listened.
Chắc là họ không muốn nghe.
But instead, the people come to accept the truths that are found in.
Nhưng mà nhiều người đến vì một cái tờ đơn rất đơn giản mà họ đọc, họ tìm kiếm được Chúa.
In another reference, she says that many people will who would not listen to the living preacher.
Bà Elizabeth White cũng nói rằng có nhiều khi có những người không muốn nghe một sư nào giảng đạo cả.
Will take up a little tract and read it.
Nhưng mà sẵn sàng cầm một cái tờ giấy nào mà sẵn sàng đọc.
And what they see, they agree with.
Và những gì họ đọc, họ đồng ý và tin điều đó.
And then they're interested to read everything that it has.
Và càng ngày họ muốn đọc thêm nữa những gì mà tài liệu ngoài đó.
So the second reason why Satan hates literature evangelism.
Điều thứ hai mà tại sao Satan không thích mà những người mà đi phát truyền nói đơn.
Is because literature reaches otherwise closed hearts.
Và vì có truyền nói đơn có thể mà đi đến một cái tấm lòng những người mà đóng cửa kín.
And let us look back at the Bible for reason number three.
Và chúng ta hãy trở lại Kinh Thánh coi điều thứ ba là gì.
Let's pick it up where we left off in verse 12, 2 Kings 22.
Và chúng ta trở lại trong sách hai các vua đoạn 22 bắt đầu câu số 12.
It says, and the king commanded Hilkiah the priest.
Hai các vua đoạn 22 bắt đầu câu số 12 đến câu số 14.
Okay. Verse 13, go ye inquire of the Lord for me and for the people and for all Judah concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us because our fathers have not hearkened unto the words of this book to do according unto that which is written concerning us.
Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ Hilkiah, cho Ahikam là con trai Saphin, cho Akbo con trai của Makaya và Saphin thơ ký, và cho Asarai đầy tớ của vua mà rằng, hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều mà truyền phán cho chúng ta.
And it says in verse 14, so Hilkiah the priest and Ahikam and Achbor and Shaphan and Ahaziah went unto Uldah the prophetess.
Và chúng ta thấy thầy tế lễ Hilkiah và Ahikam, Abo Shaphan và Asaya đi tìm nữ tiên tri Hudan, vợ của Salom, người giữ áo lễ, con trai của Tích-va, cháu của Hạch-ga, người ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì, chúng nói chuyện với nàng.
Reason number three why Satan hates literature evangelism.
Điều thứ ba mà tại sao Satan không thích về những người phát truyền đơn.
Is that it works hand in hand with other gospel and missionary efforts.
Và nó giúp đỡ cho những người truyền đạo để đi ra phát ra.
Somebody may pass out a little piece of literature.
Có thể một người nào mà phát ra một cái tờ truyền đạo đơn nào đó.
And somebody reads it and is then interested to come to an evangelistic series.
Và họ đọc cũng bắt đầu họ thấy họ thích rồi họ muốn đi đến nghe chương trình bố đạo.
They're then interested to come visit the church.
Và họ muốn khao khát tìm lẽ thật qua cái truyền đạo đơn này.
So just like the king read the words of the literature.
Giống như là một vị vua trong hai các vua này đọc những cái lời của Chúa.
And went to hear what the living messenger said.
Và muốn đến coi nữ tiên tri đó nói như thế nào về Chúa.
Many people also will do the same.
Nhiều người cũng trải qua một cái giai đoạn giống như thế.
And read literature and then become interested in what the living pastor
says. Đọc lời Chúa rồi sau đó nghiên cứu muốn tìm những nơi nào mà giảng đạo đúng theo là thật.
Ellen White says in Colporteur Ministry.
Sách bà White nói về vấn đề mà đi ra phát truyền đạo đơn như thế này.
On page 8, the living preacher and silent messenger.
Nói rằng là những người truyền đạo cũng như là một cái truyền đạo đơn.
are both required for the accomplishment of the great work before.
Cả hai để có thể làm đạt đến mục tiêu để truyền bá danh Chúa.
So that is number three reason. It works hand in hand with other gospel efforts.
Có nghĩa là điều thứ ba là làm đôi với những cái phương pháp khác để truyền bá lời Chúa.
Reason number four why Satan hates literature evangelism.
Điều thứ tư tại sao mà Satan không thích direct phát triển.
We see in 2 Kings chapter 23.
Và chúng ta thấy bước qua đoạn 23 của hai các vua.
And we pick our story up again in verse 2.
Và chúng ta thấy rằng câu số 2 của đoạn 23 như thế này.
It says, and the king went unto the house of the Lord and to all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him and the priests and the prophets and all the people, both small and great. And he read in their ears all the words of the book of the covenant which was found in the house of the Lord.
Đoạn vua đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va có hết thảy người Giu-đa, cả dân Jerusalem. Những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự vô luận nhỏ lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va.
Verse 3, and the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul to perform the words of this covenant that were written in the book.
Vua đứng lên tòa lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng hết ý, giữ gìn giữ những điều răn chứng cớ và luật lệ của Ngài và làm hoàn thành lời giao ước đã phép trong sách này, đã chép trong sách này, cả dân sự đều ưng lời giao ước này.
And it says at the end of that verse that all the people stood to the covenants.
Tất cả mọi người muốn đi theo cái giao ước mà vua truyền ra.
Number four reason why Satan hates literature evangelism.
Quý vị biết không, điều thứ tư tại sao mà Satan ghét những người đi phát truyền đơn?
Is because literature evangelism saves lost souls.
Vì cái truyền đơn này giúp đỡ để cứu những linh hồn lạc mắt.
The people made a commitment to follow what it said in the book.
Họ kết giao ước và họ quyết định theo Chúa vì họ đọc những lời đó.
And just like they made a commitment back then, people make commitments today.
Giống như ngày xưa họ đã quyết định theo Chúa như thế nào, ngày hôm nay họ cũng có làm quyết định theo Chúa như thế ấy.
In San Jose in the summer of 2002.
Ở trong thành phố San Jose vào mùa hè năm 2002.
There was a lady who was opening her Bible for the first time.
Có một người đàn bà đã mở Kinh Thánh đầu tiên trong cuộc đời của bà.
And she turned to Revelation chapter 3 and verse 20.
Và đọc đến một cái trong một câu Khải Huyền đoạn 3 câu số 20.
And she read the verse where it says, "Behold, I stand at the door and knock."
Và nói rằng khi mà nói đến ta đứng đang trước cửa mà gõ.
And just as she read those words,
khi mà bà đang đọc cái câu đó trong sách Khải Huyền,
a student literature evangelist knocked on her door.
Có người phát triển đơn đang gõ cửa nhà của bà.
And she presented the books of truths from the Bible to her.
Và đã trình bày lẽ thật ở trong Kinh Thánh cho bà nghe.
And she signed up for Bible study.
Và sau đó bà đã ghi danh muốn học Kinh Thánh.
Many years ago there was a person who had a contractor come to work on their house.
Nhiều năm trước đó có nhiều người đến nhà để muốn dạy Kinh Thánh.
And the person that was working on their house was an Adventist.
Và những người đang làm nhà sẽ cái nhà là người Cơ Đốc.
And when he was done working on his house,
khi mà làm việc xong rồi đó,
he left a piece of literature with him.
Và đẩy cái truyền đạo đơn ra trong nhà tại nhà đó.
But this person who was a scientist,
và cái người này là một người scientist, là người gì? Người khoa học gia.
He was not interested in the Bible.
Không thích đề cập về vấn đề đề tài gì trong Kinh Thánh cả.
So he shoved it in a drawer and closed it. Forgot about it.
Và giục cái miếng đó ở trong tủ và đóng lại, không quên nó đi.
Many years later he went back.
Nhiều năm sau bắt đầu trở lại.
And took that piece of literature and read it.
Mở ra thấy những cái truyền đạo đơn nhỏ đó, bắt đầu đọc.
And a little bit later he was baptized as a Seventh-day Adventist.
Không bao lâu nữa ông đã làm phép báp têm theo Cơ Đốc Phục Lâm.
And now he is a strong speaker for creationism.
Và bây giờ ông là một người mà giảng đạo rất mạnh mẽ, nói về cái thuyết mà tạo hóa của Chúa.
And several years ago in Sacramento, California.
Vài năm trước ở trên Sacramento, quý vị đã nghe.
There was a man after church on the Sabbath afternoon.
Có một người đàn ông trong buổi chiều ngày Sa-bát đó.
Who went and was passing out Great Controversy books for free.
Đi ra phát những cuốn sách thiện ác đấu tranh cho miễn phí cho cộng đồng.
And people took them.
Nhiều người đã lấy và đọc.
And a few months later, he was sitting in church.
Vài năm sau thì có người vào nhà thờ.
At a special group that they had for people who were just baptized.
Và có một cái chương trình đặc biệt cho một nhóm người nào mà mới làm phép báp têm.
And they were going around the circle and telling how they came into the church.
Và khi phỏng vấn từng người một là nói tại sao anh biết được nhà thờ mà vào.
And it came around to one man.
Và đến một người đàn ông mà ông nói như thế này.
And he said, I was downtown in Sacramento one Saturday afternoon.
Tôi đã đi bộ ở buổi chiều nọ ở tại thành phố Sacramento.
And somebody handed me this book.
Và có người cho tôi cuốn sách Thiện ác đấu tranh này.
The Great Controversy.
Đây là cuốn Thiện ác đấu tranh mà tôi có người phát ra.
And I read it and now I'm a Seventh-day Adventist.
Và vì sách đó tôi đọc cho nên tôi trở thành người Cơ Đốc Phục Lâm.
In Pico Rivera, California.
Quý vị biết cái thành phố Pico Rivera ở California này.
Not too far from here.
Không có bao xa đến hội thánh của chúng ta.
I was knocking on doors with one of our Bible work literature evangelists.
Tôi đi gõ cửa cùng với những người mà đi truyền đạo.
And we came to the door of a man named Michael.
Tôi đến nhà của người tên là anh tên Michael.
He was a young man, he was just getting ready to leave.
Người rất trẻ tuổi mà muốn bắt đầu chuẩn bị đi ra.
And as he said, I don't have any time.
Ông nói là tôi không có thời giờ mà muốn nói chuyện với ai cả.
We presented him with Little Steps to Christ.
Tôi muốn đưa cho anh cái cuốn sách mà con đường giải thoát.
And we said, is this something you would like to read?
Ông nói cuốn sách này có thể anh có thích đọc không?
And he said, yeah, I'll read it.
Ông nói tôi sẵn sàng, tôi muốn đọc thử coi xem.
And we said, all right, God bless you.
Ông nói Chúa ban phước cho anh đi.
And then we turned around to leave.
Rồi bắt đầu mà chúng tôi ra khỏi đó.
And he said, wait a minute.
No, khoan đợi nữa.
He said, do you guys go to church?
No, anh có đi nhà thờ không?
And we said, yeah, we're actually two blocks away from the church.
Đúng, tôi nhà thờ của tôi cũng khoảng hai đoạn đường xa cách nhà anh đây.
We said, yeah, we do. We go to church on Saturday.
Chúng tôi đi nhà thờ ngày thứ bảy.
And he said he wanted to come visit the church.
Và tôi muốn tới thăm nhà thờ của anh như thế này.
Another person that you're probably familiar with.
Có một người nữa chắc chắn quý vị biết.
Was studying the Bible with his family.
Và đó là một người đang học kinh thánh trong gia đình của người.
And they came to understand that the Sabbath was on Saturday.
Và khám phá đó là ngài biết rõ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy.
But they didn't know of any church that kept that truth.
Và không biết nhà thờ nào mà giữ ngày thứ bảy cả.
Then a literature evangelist came to their door one day.
Và cái người mà đi rắc truyền đạo đoạn pha đi đến nhà của họ.
And he began presenting the books to them.
Và trình bày những gì viết trong cái sách này cho họ xem.
And partway through the presentation,
và trong giữa một cái khi mà họ chia sẻ những điều này,
one of the ladies said to him,
và một bà đó đã nói cùng với anh như thế này,
stop,
nói ngừng,
I don't want to waste your time,
tôi không muốn mất thời giờ của anh,
but we've been studying and we don't know of any church that keeps this truth.
Nhưng mà tôi biết cái lẽ thật này đúng, nhưng mà tôi không biết nhà thờ nào mà giữ theo cái lẽ thật này cả.
And the culprit asked him, what is that?
Rồi cái người mà đi phát truyền đơn hỏi rằng, ủa như vậy là bà muốn nói sao?
She said, the Bible says that the Sabbath is on Saturday.
Và Kinh Thánh nói rõ ràng cái ngày Sa-bát là cái ngày thứ bảy.
And he said, what would you say if I told you I knew of a church
nếu
that kept the Bible Sabbath?
Nếu tôi nói cho bà nghe có nhà thờ giữ ngày thứ bảy thì bà nghĩ sao?
And they said they would like to worship with them.
Nó, tôi muốn đi đến cái nhà thờ mà giữ ngày thứ bảy trong Kinh Thánh.
And he said, actually, I'm part of a church that keeps that Sabbath.
Bà biết không, tôi đã đến nhà thờ giữ ngày Sa-bát đó.
And he introduced to that family the Seventh-day Adventist Church.
Và cái ông này đã giới thiệu cho người đó đến cái nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm.
That family was the family of Elder C.D. Brooks.
Và gia đình đó là gia đình của ông mục sư C.D. Brooks.
Who through his ministry has now baptized thousands and thousands of people.
Qua chương trình truyền giáo của ông C.D. Brooks đã làm phép tăm cả ngàn người.
These are just a few stories of the influence of literature evangelism.
Đây là chỉ có vài truyền đạo đơn, như vài một cái thí dụ mà quý vị biết người ta đã được đổi mới qua truyền
đạo đơn. And as we said, reason number four why Satan hates literature evangelism.
Điều thứ tư mà quý vị tôi muốn tóm tắt là tại sao người ta ghét cái truyền đạo đơn này.
Is because literature evangelism saves lost souls.
Vì truyền đạo đơn này cứu những linh hồn lạc mất.
There was another young man.
Có một người anh chàng trẻ tuổi.
As we close.
Để chúng ta chấm dứt bài hôm nay.
That was going through his life.
Và đã trải qua những đời sống của anh.
And he wasn't sure of a solid relationship with Jesus.
Rồi không biết làm sao để có thể tìm hiểu về Đức Chúa Giê-xu.
He didn't do devotions in the morning.
Cũng không có đọc kinh thánh thường xuyên.
He went to an Adventist school.
Cũng đã từng học ở trong trường đạo.
But he wasn't solid in the Bible. He didn't know what he believed.
Anh không biết rõ ràng những lời tin ở trong kinh thánh như thế nào.
But one summer,
một hè nọ,
he had the opportunity to be a literature evangelist.
Và buổi chiều đó anh muốn đi trở thành một người mà đi phát triển nội đơn.
And through the experience that summer,
qua kinh nghiệm mùa hè đó,
of sharing with other people and seeing them make decisions for Jesus,
và chia sẻ cái niềm tin để cho người khác biết về Chúa Giêsu,
it had a great effect on himself.
Và ảnh hưởng đến đời sống của anh chàng đó.
And he came back for another summer.
Và anh thấy hay quá cho nên hè sau anh muốn trở lại làm nữa.
And he came back for another summer.
Và mỗi hè bắt đầu anh trở lại anh muốn làm đi phát triển nội đơn nữa.
And then he came back even for another summer.
Và những mùa hè nào anh cũng bắt đầu muốn làm điều đó.
And through the experience of seeing literature evangelism change other lives.
Và qua cái kinh nghiệm này đó ta thấy ảnh hưởng giúp ích cho rất nhiều người.
Through seeing it save other souls.
Và thấy rằng cứu những linh hồn đang lạc mắt.
And it made a great impression on him.
Và đã ảnh hưởng đời sống của anh.
And it in turn has saved his soul.
Và vì đó đã cứu anh tìm thấy được cái sự cứu rỗi trong tấm lòng.
And he stands before this church today.
Và người đó đứng trước quý vị ngày hôm nay. Amen.
And he encourages you.
Và nó muốn quyết định
to be involved in literature evangelism.
Làm sao chúng ta có thể làm được công việc của Chúa phát truyền đạo đơn này?
You don't have to go to doors.
Quý vị không cần phải mà đi gõ cửa.
You don't have to be a great speaker.
Quý vị không cần phải cái người mà nói chuyện tài ba.
You don't have to know how to share anything about the Bible.
Quý vị không có nói là chúng ta phải hiểu rõ kinh thánh mới được chia sẻ được.
That's why it's called literature evangelism.
Cho nên tại sao mà nói là cái người mà đi truyền giáo qua truyền đạo đơn này?
It's because the literature is the one that shares the truth.
Vì những lời của Chúa trong đây có thể chia sẻ với những người mà quý vị phát ra.
You have an opportunity today.
Ngày hôm nay quý vị có cơ hội.
To be involved in literature evangelism.
Để quý vị có thể tham gia đi phát truyền đạo đơn.
It doesn't cost you anything.
Không có tốn kém gì cả.
You don't have to sell anything.
Quý vị không cần phải bán cái gì.
You don't have to knock on a door.
Quý vị không cần gõ cửa nữa.
You don't even have to talk to anybody if you don't want.
Không cần nói chuyện với ai nếu quý vị không muốn nói chuyện.
We went to eat yesterday.
Tôi đã có dịp đi ăn hôm qua.
And I just took one of these tracts.
Tôi cầm một cái miếng truyền đơn nhỏ này.
And when we were done eating.
Khi mà tôi ăn xong.
I left it on the table.
Tôi đặt cái tờ đó ở trên bàn.
And then I just left.
Và tôi đã đi ra.
I didn't say one word to anybody.
Tôi không có đọc một lời nào cả.
That's all it takes.
Chỉ làm điều đó thôi.
To be a literature evangelist.
Để trở thành một người mà đi phát triển nội đơn.
Is to take literature with you wherever you go.
Lấy những tài liệu này có thể bất cứ nơi nào quý vị đi.
And to give it to whoever you see.
Phát cho tất cả người nào mà quý vị thấy.
God is calling in this church today.
Chúa đang kêu gọi quý vị và tôi ngày hôm nay.
For literature evangelism. Lawyers.
Và làm sao chúng ta mỗi người có thể giúp đỡ đi phát phát.
Literature evangelist teachers.
Trở thành những người mà đi phát truyền đạo đơn và dạy đạo.
Literature evangelist doctors and nurses.
Và những người chúng ta tất cả những ngành gì mà về đó chúng ta có thể mà đi phát.
Literature evangelist musicians.
Là những người có thể mà ca sĩ đi nữa.
God is calling for each of us to be involved in literature evangelism.
Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta đã tham gia công việc truyền.
Whatever our occupation is.
Bất cứ nghề nghiệp gì.
And I encourage you this afternoon.
Tôi kêu gọi quý vị chiều hôm nay.
To come to the GLOW training session.
Vào được huấn luyện ở trong chương trình GLOW mà đi phát truyền đơn này.
To see practical ways that you can share that faith.
Thấy một cái kinh nghiệm cách rõ ràng cụ thể về đi phát.
Quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm M&T 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.